Các bạn đang lắng nghe Green Radio Show được phát trực tuyến tại website theoyêucầu.com và trên hệ thống phát thanh ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Green Radio Show, hãy lắng nghe, cùng chia sẻ.
Hồng Sơn ơi, bây giờ thì em có thể nói cho chị cũng như khán giả biết thêm về hoạt động của chiến dịch 350.org được không?
Dạ, thì 350.org như cái ý nghĩa trong phần tin mình đã nói á, thì các hoạt động diễn ra trên cả nước bao gồm nè, trại khí hậu tập huấn về biến đổi khí hậu và giúp đỡ các người dân ở vùng dân cư trực tiếp bị ảnh hưởng tại khu du lịch sinh thái Cần Giờ nè, rồi chiến dịch truyền thông tháng hành động vì màu xanh học đường nè, nó đi qua tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học nè, rồi kêu gọi các hộ gia đình, các cơ quan tổ chức sơn mái nhà màu trắng và trồng cây leo tường để giảm nhiệt độ trong nhà, tiết kiệm năng lượng thông qua chiến dịch mái trắng tường xanh nữa nè.
Hình như là còn có chiến dịch không ống hút nữa phải không Hồng Xanh?
Dạ đúng rồi, chiến dịch không ống hút kêu gọi giảm thiểu sử dụng ống hút và giảm đồ nhựa sử dụng một lần có hại cho môi trường. Sự kiện trọng điểm của tuần lễ không ống hút tại các quán cà phê, trà sữa Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ngày 24 tháng 9 sắp tới thì chiến dịch vận động người dân đi học, đi làm bằng xe đạp hay đi bộ và lễ hội nghệ thuật chuyển động vì khí hậu. Tại lễ hội này thì các bạn ấy sẽ dùng nghệ thuật để chuyển tải thông điệp giải pháp về biến đổi khí hậu, trưng bày bức tranh môi trường kỷ lục Việt Nam làm từ ống hút và có tiết mục nhảy breakdance với chủ đề về hành tinh chuyển động á.
Chà, hấp dẫn quá đi, thế nào thì mình cũng phải tham gia một lần mới được.
Mà chị ơi, có rất là nhiều người muốn bảo vệ môi trường á, giống như em nè. Nhưng mà không có biết làm thế nào là tốt nhất hết á. Thì với người dân thì việc kêu gọi nhà máy ngừng phát thải khí nhà kính là điều không thể rồi, mà cũng không thể làm cho xe trên đường ngừng chạy được. Với nhiều người thì đi xe buýt hay đi xe đạp là rất là khó vì khoảng cách và công việc của họ không có phù hợp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể làm gì đó mà thật là thiết thực để bảo vệ hành tinh?
Chị còn nhớ nhà bác học Albert Einstein đã từng phát biểu rằng không có gì có lợi cho sức khỏe con người và tăng khả năng tồn tại của đời sống trên trái đất bằng việc tiến dần đến trên một chế độ ăn chay đó.
Ồ, ý của chị là ăn chay hả? Mà ăn chay thì có lợi gì trời? Ăn chay như thế nào là đúng không?
Ăn chay là một biện pháp để bảo vệ môi trường và chống lại biến đổi khí hậu rất hữu hiệu đó em. Việc ăn chay ngoài bảo vệ sức khỏe của chính bản thân người ăn chay nè, nó còn là cách tốt nhất mà một người có thể làm ngay để bảo vệ môi trường sống. Ăn chay dựa trên tính tự nguyện của con người và có nhiều điều lợi ích về mặt sức khỏe, đạo đức, tâm linh và gần nhất là cứu hành tinh xanh của chúng ta tránh khỏi các thảm họa của biến đổi khí hậu đó.
Hấp dẫn thú vị, kể thêm cho em nghe đi, ăn chay có làm cho mình bị thiếu chất không? Về dinh dưỡng đó.
Đây, có rất nhiều người hiểu lầm rằng ăn chay là thiếu chất, là không đủ năng lượng làm việc. Điều này hoàn toàn sai lầm đấy. Khoa học đã chứng minh rằng nguồn dinh dưỡng từ thực vật không những không thua thiệt về năng lượng, dinh dưỡng mà còn rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì nhiều người ăn chay ở Việt Nam không có đúng cách, chỉ ăn một vài loại thức ăn trong thời gian dài dẫn đến thiếu chất, từ đó mà sức khỏe không tốt. Nếu chúng ta biết kết hợp hợp lý nhiều loại rau ăn quả và ăn uống đầy đủ thì còn tốt hơn rất nhiều so với thịt đấy em à. Có thể không cần ăn chay trường đâu, nhưng ăn ít thịt cũng là một cách đóng góp của mỗi người trong công cuộc chung của nhân loại nhằm tránh các hệ lụy của biến đổi khí hậu.
Tự nhiên thích ăn chay rồi nha, tí rồi dẫn em đi ăn chay đi.
Ok thôi.
Vậy hôm nay thì chúng ta sẽ gặp vị khách mời nào đây hả chị?
Thỉnh thoảng thì chị cũng không có thông thái lắm, nhưng mà hôm nay chị biết khách mời là ai đó. Các bạn thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ một khách mời đặc biệt của chương trình. Các bạn chờ xem nhé.
Còn mình thì chỉ uống nước và nhường dĩ đàn lại cho chị Phi Lao thôi.
Quý khán giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Hà Thị Ngọc Trâm, một nhân viên của công ty truyền thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị cũng là một thính giả quen thuộc của chương trình. Xin chào chị ạ.
À, xin chào Phi Lao và quý vị thính giả.
Chị ơi, em được biết là chị có ăn chay, vậy chị ăn chay đã lâu chưa ạ?
À, chị ăn chay được một năm em.
Vậy thì khi chuyển từ ăn mặn sang ăn chay thì chị có gặp cái khó khăn nào không?
À, cái khó khăn đầu tiên mà chị gặp phải đó là cái về cái khẩu vị á. Thì mình ăn thịt cá thì cái vị ngọt của nó mình đã quen rồi, nhưng mà bây giờ mình phải chuyển sang vị ngọt của rau củ và nấm thì nó chưa được quen lắm, nhưng mà sau khoảng một thời gian khoảng 2-3 tháng là mình bắt đầu làm quen với khẩu vị và mình cảm thấy vị ngọt của rau củ nó rất là ngon và nó thơm nữa, nó sạch nữa.
Chị có thể chia sẻ khán giả là động lực nào để chị thay đổi cái chế độ ăn của mình không ạ?
Chị cũng xin kể cho Villa và quý vị thính giả nghe một cái chuyện nhỏ. Tức là cái hôm đó tình cờ thì chị xem một cái đĩa, đó là cái đĩa nói về đời sống của động vật mà rất là gần gũi của mình, đó là con heo. Thì cái đĩa đó làm về con heo mẹ và con heo con. Thì con heo mẹ đang nói chuyện với con heo con và dặn dò heo con rằng là sáng ngày mai thì mẹ sẽ bị ông bà chủ là bắt đem đi bán để giết mổ cho mọi người, làm thực phẩm cho mọi người. Mẹ rất là thương con vì con còn nhỏ mà phải để con ở lại, không có ai chăm sóc lo lắng. Nhưng mà cái đó là cái nhu cầu của cuộc sống nên mẹ không có thể làm khác được. Từ lúc đó chị xem cái đĩa đó xong và chị cảm giác trong người chị tự nhiên thật sự là nước mắt chị nó trào ra, và chị nhận thấy rằng là cái đời sống của con vật nó cũng giống như mình, nó cũng mẹ con cũng có tình thương, cũng mong được sống như mọi người mà chẳng qua người ta không thể nói được thôi. Và từ đó là chị rất là trong lòng chị nó đau đớn một cái gì đó, nó rất là mình phải làm một cái gì đó. Bình thường mình ăn rau quả mình cũng vẫn có thể sống được mà tại sao mình phải ăn những cái sinh linh đó, nó cũng có tình thương. Và từ đó là chị chuyển sang ăn chay.
Việc chị ăn chay như vậy thì gia đình bạn bè chị có phản ứng như thế nào không ạ?
Chị rất là may mắn, chị được sống trong một cái môi trường đó là ba mẹ chị và anh chị em chị trong gia đình chị đều là ăn chay hết, cho nên về phía gia đình là hoàn toàn ủng hộ và giữ một môi trường rất là tốt. Nhân viên về môi trường đồng nghiệp và bạn bè thì mình cũng vẫn không thể nào mà mình tránh khỏi được những cái buổi tiệc bạn bè gặp nhau rồi đám cưới rồi sinh nhật. Bởi vậy mình cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Em lúc đầu thì mọi người cứ ngăn cản mình là thôi, còn trẻ mà ăn chay làm gì, ăn chay như thế thì không có tốt cho sức khỏe, lại còn không có đủ chất dinh dưỡng để mà nuôi cơ thể, để mà học tập mà làm việc nữa, rồi xong rồi lại còn không đi ăn uống được với bạn bè, không đi tiệc tùng được. Thì chị cũng gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng mà mình từ cái ý chí quyết tâm của mình sẽ thuyết phục mọi người. Thay vì mình tới đó mình cũng vẫn chơi, mình không có ăn thịt, ăn cá, không ăn những món mặn thì mình sẽ ăn những món rau quả, trái cây, hoặc là rau xào, hoặc là rau luộc gì đó.
Sau một năm ăn chay thì chị thấy sức khỏe của mình như thế nào?
Cái đầu tiên mà chị thấy nó biến chuyển rõ rệt nhất mà chị có thể thấy được đó chính là làn da. Làn da nó trắng hơn, nó sáng hơn và mình cảm giác như là nó hồng hào.
Điều đó quả là tốt cho chị em phụ nữ đúng không?
Đúng
chị?
Rồi, chính xác. Còn về mặt sức khỏe thì chị cảm lúc đầu mà mình chưa quen á thì mình cảm giác là như mọi người vẫn hay cảm giác là ăn chay thì nó mau đói. Thì lúc đầu thật sự là mình cũng có cảm giác đó, nhưng mà từ từ mình ăn đủ chất, ăn chay mình không nhất thiết là phải ăn rau ăn quả không, mà mình phải biết chế biến từ đậu hũ ra những cái món ăn mà nó giống như thịt cá. Ví dụ như là người ta có thể xay đậu hũ ra và quấn rong biển ở ngoài và làm giống hệt như một miếng cá kèo để kho lên. Và mình khi mà mình ăn như vậy thì mình đủ chất, thì trong người mình cảm thấy bình thường và khỏe. Và nhất là hệ tiêu hóa là hoạt động rất là tốt.
Vì để làm cho những thực phẩm đó có hơi giống như đồ mặn nên người ta dùng nhiều dầu ăn nè. Như vậy thì trong quá trình ăn thì chị có ngán không? Và có khi nào chị thèm ăn mặn lại không?
Câu hỏi rất là dí dỏm, tại vì thật sự là khi mà cái tâm mình bây giờ thật sự là chị đã ăn chay quá quen rồi, cho nên khi mà chị ngửi mùi ăn mặn là chị khó chịu lắm, không có thể nào mà ở trong cái môi trường đó lâu được, cho nên cái việc ăn mặn trở lại là rất khoát là không có chuyện đó xảy ra. Còn về cái chuyện mà Phi Lao nói là mình người ta phải cho nhiều cái nguyên liệu để cho nó giống đồ ăn mặn như là dầu mỡ hoặc là bột ngọt, thì cái dầu mỡ thì tùy theo món em mà, thì món chiên hoặc là món xào thì nó sẽ có dầu mỡ. Nếu mình không thích thì mình có thể ăn món luộc hoặc là món hấp, nó cũng có rất là nhiều thể loại cho mình chọn. Còn riêng bột ngọt thì chị ăn chay chị sẽ không dùng tới bột ngọt, tại vì cái vị ngọt của rau quả khi mà mình ví dụ như mình muốn nấu canh hầm thì mình sẽ hầm từ củ cải nè, củ cà rốt, củ su hào, thì cái đó nó mang vị ngọt lại còn hơn cả bột ngọt nữa, nên Phi Lao cứ yên tâm.
Cảm ơn những thông tin của chị. Chắc hẳn là những bạn thính giả khi nghe chương trình này đang có ý định ăn chay thì sẽ vững tâm hơn, bởi vì ăn chay không những giúp khỏe mạnh mà nó còn giúp đẹp làn da. Và ăn chay thực ra là không thiếu chất, và những chất từ rau củ quả nó, nếu mình biết kết hợp và ăn thay đổi thường xuyên thì sẽ không lo thiếu chất, đúng không chị?
Đúng rồi.
Và chị, và em được biết là ăn chay không những giúp bảo vệ sức khỏe của mình mà nó còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường nữa. Việc ăn chay của chị xuất phát từ đó hay là về tâm linh ạ?
Lúc đầu thì chị ăn chay thứ nhất là xuất phát từ tình thương. Đó, tức là chị thương tất cả các con vật, mình không ăn thịt nó. Thêm đó là tâm linh. là mình không sát sinh, mình sống mình cảm giác là bình yên. À, còn cái mà sau đó khi mà chị ăn chay rồi ấy, thì chị thấy được là cái việc ăn chay của mình đã góp phần lớn vào việc bảo vệ môi trường. À, tại vì theo như chị biết á, là cái khí thải, cái chất thải và khí thải từ động vật nó có thể là gấp nhiều lần so với khí thải của tất cả các phương tiện của một thành phố. Nó có thể làm ảnh hưởng lớn đến môi trường.
Bây giờ Phi Lao đọc một trường hợp nha. Có một bạn muốn ăn chay, nhưng mà bạn ấy bị sự phản đối của gia đình, bạn bè, thì chị sẽ cho bạn ấy lời khuyên như thế nào?
Cái mà mình cần phải làm mà nó rất là chính đáng và nó dễ làm nhất. Cái mà mọi người cản mình, phản đối mình đó là cũng lo cho sức khỏe của mình thôi. Thì nghĩ là mình ăn chay mình sẽ không có đủ sức khỏe để học tập và làm việc. Thì đó, chính vì cái nguyên nhân đó mình phải chứng minh cho mọi người thấy rằng mình ăn chay, mình phải vẫn khỏe mạnh nè. Rồi tinh thần còn vui vẻ hơn, tại vì mình không sát sinh. Đó, tinh thần vui vẻ hơn, rồi làm việc có hiệu quả hơn. Và thay vì những cái lúc mà mọi người cản mình đó, thì mình có thể là mình quạo lại hoặc là mình sừng sộ lên, là mình nói tôi ăn chay là cái đó là việc của tôi đó. Nhưng mà thay những cái lời đó là bằng những cái lời thuyết phục và những cái lời khuyên để mọi người cảm thấy là ăn chay là không có gì, là
làm cho mọi người thấy ăn chay và rất là bảo vệ,
đúng rồi,
bảo vệ môi trường,
bảo vệ môi trường và bảo trước tiên là bảo vệ sức khỏe cho mình nữa đó. Nên chị thấy là việc ăn chay thật sự là không khó đâu.
Cảm ơn những chia sẻ của chị. Việc ăn chay thì có thể thì chúng ta không ăn, có những người thì ăn chay như chị thì ăn chay trường, còn các bạn trẻ có thể chúng ta không cần phải ăn chay trường, mà chúng ta nên hạn chế cái lượng thịt chúng ta mỗi ngày để góp phần vào việc giúp giảm cái khí thải của động vật vào môi trường, và điều đó thì ảnh hưởng rất tốt cho môi trường sống của chúng ta, đúng không chị?
Đúng rồi.
Cảm ơn những chia sẻ của chị. Cảm ơn chị đã đến cùng với chương trình.
Cảm ơn Phi Lao và chương trình Green Radio Show đã cho mình một cái cơ hội để mình có thể chia sẻ với quý vị thính giả.
Một vầng sáng trôi loa, một đêm nhớ. một vầng sao.